This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thục Đoan và Việt Hà cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoan và Việt Hà xin trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
À, vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, sáng nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Cảm ơn Việt Hà, Thục Đoan. Thứ sáu thì lúc nào cũng vậy, anh em mình cũng khỏe hết phải không? Sắp sửa bước vào weekend đó.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì Tiến Dũng xin gửi quý vị bản tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi gửi những bản kinh tế thì Tiến Dũng mời Việt Hà, Thục Đoan và những quý vị khán giả đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì riêng về Dow Jones đã tăng lên 38 điểm. Con số hiện tại đã quá ngưỡng cửa 15.000 điểm, hiện tại là 15.156 điểm. Nasdaq thì lên 8 điểm, con số hiện tại là 3.769 điểm. SP500 lên 2 điểm, con số hiện tại là 1.694 điểm. Thì nó 10 năm là 2.66%. Vàng thì giảm rất là mạnh, giảm đến 30 đồng 50 xu và con số này đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại một ao vàng chỉ có 1.266 đồng chẳng. Và dầu thô đã giảm 1 đồng 86 xu và con số này đang tiếp tục đi xuống. Một thùng dầu thô là 101 và đồng và 15 xu, và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với lãi suất 30 năm cố định ngày hôm nay là 4.30%, tuần rồi cao nhất là 4.25%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.37%, tuần rồi cao nhất là 3.32%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.125 đồng, bán ra là 21.325 đồng. Vàng thì mua vào là 37.260.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.340.000 đồng cho một lượng. Phải nói rằng cái thị trường chứng khoán thì ngày hôm qua đã quý vị thấy nó đã nằm trước đó một ngày nữa là đã xuống cái ngưỡng cửa 15.000 điểm, nó khoảng 14.700 mấy chục điểm mà thôi. Thì sau ngày hôm nay thì qua riêng về ngày hôm qua không thôi đó, nó đã tăng lên trên 300 điểm. Thì các nhà kinh tế gia họ cho biết rằng đây là song hỷ lâm môn, tôi biết dùng có đúng hay không, tức là hai cái tin tốt lành đến cùng một lượt. Cái thứ nhất là tổng thống Barack Obama đã ký cái gia hạn mức nợ trần ngắn hạn, đây là tạm thời khi mà cả lưỡng đảng Cộng hòa cũng như Dân chủ đã quyết định ngồi xuống đã ký một cái gọi là cái nợ ngắn hạn để mà tạm nâng cái mức nợ trần lên khoảng 6 tuần. Cái điều thứ hai nữa là bà Janet Yellen, bà này đã nắm cái chức gọi là chủ tịch về quỹ dự trữ liên bang, thay thế ông Bernanke bước qua năm 2014. Thì đây là cái điều gọi là song hỷ lâm môn, hai cái điều tốt lành nhất đã đến với Hoa Kỳ. Mặc dầu một trong hai điều này thì nó tạm bợ mà thôi, đó là cái điều mà ký cái nợ trần. Thì theo như hôm thứ Năm là ngày hôm qua đó, thì chủ tịch Hạ viện là ông John Boehner, ông cũng loan báo rằng mức nợ trần này có thể ký thêm 6 tuần nữa. Tức là có thể đến ngày 22 tháng 11 là cái ngày có thể bắt đầu Hoa Kỳ sẽ ngồi xuống tiếp tục tính tiếp. Chúng ta biết rằng ngày 17 tháng 10 tới đây đó, nếu mà Hoa Kỳ không có tăng cái nợ trần lên thì cái mức nợ của không phải nói riêng về chính phủ không thôi đó, là nó không có tiền để trả cho những người làm việc cho các cơ quan chính phủ. Đồng thời những cái nợ về bond rồi những cái nợ về các nước khác đã vay nợ, thì hiện tại những cái tổng số nợ của Hoa Kỳ thiếu nợ nước ngoài đó, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, rồi Đức, rồi có Pháp, rồi có Anh, rồi có nhiều nước châu Á như là Đại Hàn, rồi ngay cả nước Philippines cũng có, rồi nước Thái Lan cũng có, vân vân. Thì tổng số nợ này nó lên đến khoảng 5.600 tỷ, trong khi đó tổng số nợ mà Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang mắc nợ là 16.700 tỷ, có thể là trên nữa. Nhưng mà ví dụ hôm qua có nói rằng cái số gọi là chênh lệch 10.000 tỷ đó thì có thể là giống như anh em nợ anh em mà thôi, tức là Hoa Kỳ nợ Hoa Kỳ, nhưng mà cái số nợ chính thức cho nước ngoài là khoảng 5.600 tỷ mà thôi. Đó là con số mà chính thức. Thì Hoa Kỳ sẽ nâng cái mức nợ này, mức gọi là mức nợ trần lên hơn 6 tuần nữa, tức là sẽ kết thúc vào 22 tháng 11 tới đây, để mà hầu tránh cho Hoa Kỳ cái chuyện mà vỡ nợ vào cái ngày 17 đây tháng 10. Thì phải nói đây là cái điều tốt lành mà Hoa Kỳ đã bắt đầu có một cái gọi là cái thiện ý để mà giải quyết. Thì phải nói rằng nếu mà cái nợ trần mà không có nâng lên á, thì nó rất là tai hại về cái phần về riêng về cái nội địa, về quốc gia đó. Thì khoảng, chúng ta biết là Hoa Kỳ họ phải chi tiêu khoảng 60 triệu Mỹ Kim một ngày. 60 triệu Mỹ Kim một ngày để cho gọi là lưu hành cho cái tiền này để mà vận động về nhân viên chính phủ, rồi đầu tư cho các cơ sở hạ tầng vân vân. Những số tiền này phải nói rằng theo chu kỳ vài năm thì chính quyền Hoa Kỳ lại rơi vào cái vấn đề về nợ công. Cái đề nợ trần không tính được về nợ công nữa, tức là họ phải trả tiền cho nhân viên, rồi phải maintenance những cái building, rồi số tiền này nó rất là nhiều, và tổng số chi của họ là ít nhất là trung bình là khoảng 60 triệu Mỹ Kim một ngày. Và hiện tại bây giờ số tiền này thì đã cạn kiệt rồi, họ không có đủ tiền phải nói để trang trải những điều này, và làm cho Hoa Kỳ càng ngày càng đi vào sự bế tắc. Và nếu nói thì khỏi là nợ công chúng, rồi cộng thêm các khoản nợ khác, rồi nợ ủy thác của các chính phủ liên bang, thì phải nói rằng ngay khúc này đó thì ngân khố Hoa Kỳ đã gần đạt đến mức nợ trần. Thì bây giờ quyết định nâng mức nợ trần lên thì phải nói là cái điều đó là cái điều quan trọng, lên bao nhiêu nó rất là quan trọng ở khúc này. Nhưng bây giờ nó tạm nâng lên 6 tuần và nâng lên để một khoảng bao nhiêu tiền ngắn thôi, một khúc ngắn để mà đủ trang trải cho đến ngày 22 tháng 11 tới đây. Phải nói là đây là cái điều mà cũng đang bắt đầu tạm hoãn cho cơn đau tim của Hoa Kỳ. Khoảng 6 tuần nữa thì sau đó chúng ta sẽ thấy hai đảng sẽ bắt đầu ngồi xuống quyết định cái chuyện nợ trần một lần nữa đó, thưa quý vị. Và bước qua, chúng ta chuẩn bị bước qua mùa thu rồi đến mùa đông. Thì mùa đông này thì quý vị sẽ có thể trả thêm một ít tiền nữa cho những người nào dùng cái heat mà về oil cũng như là về cái natural gas. Thì chúng ta phải trả thêm một phần tiền nữa, vì theo như cái lên cái thông báo mà về energy đó, thì họ sẽ lên trên toàn quốc. Tức là trung bình mỗi cái nhà mà xài về ga đó thì họ phải trả là khoảng 679 đồng cho một năm. Đây là họ lấy cái mức trung bình. Và con số này nó sẽ lên khoảng 13% nữa. Tức là nó tăng lên những ngày sắp tới, quý vị mà xài mùa đông đó, chúng ta mà xài heat hay là xài về gas hay điện bất cứ propane hay là về cái oil thì chúng ta phải trả thêm khoảng 13% nữa. Và đó là cái tin cũng không được tốt lắm theo Dũng thấy, nhưng mà chúng ta chịu khó, thay vì mùa đông chúng ta để 70 độ heat thì bây giờ chúng ta giảm xuống khoảng 65 độ thì nó giảm xuống như vậy, thì số tiền chúng ta sẽ trả giống như vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta để giữ đúng 70 độ như năm ngoái đó thì chúng ta phải trả thêm 13% nữa. Một bản tin kế tiếp thì một bản tin này cho thấy rằng cái tình hình về, chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là cái đất nước mà về công nghệ cũng như là công nghiệp, thì họ nuôi gà cũng nuôi là nuôi con bò đó ăn thịt thì họ rất là lẹ. Ví dụ không biết thật sự ra con gà nuôi bao nhiêu năm mới để ăn thịt, nhiều khoảng một trung bình một năm nếu con gà được organic. Còn con gà mà chúng ta nuôi mà ăn thịt liền đó, chúng ta nuôi có khoảng mười mấy tuần mà thôi. Thật sự ra một cái lớn là vũ bão của một con gà ở Hoa Kỳ mà họ dùng thuốc để kích thích con gà đó ăn ngày ăn đêm. Và nó lớn lên trong vòng khoảng 14, 15, 17 tuần thì con gà đã ăn được rồi. Là một con gà thịt rất là lớn. Và theo như cái thống kê của Hoa Kỳ đưa ra đó, thì thật sự chúng ta ăn một cái con gà hay là những con bò như vậy đó, nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và đặc biệt thì biết được, nắm được bản tin này thì Whole Foods, một cái công ty, một cái dãy công ty này có một cái trụ sở chính nằm ở Austin và Texas. Họ đã bắt đầu thành lập ra, họ mua những cái building cũ để mà họ trồng rau sạch. Và chúng tôi biết là đây là cái một cái chương trình rất là tốt đẹp. Thứ nhất là building bỏ trống thì phí hoang phí. Họ đã dùng những building này trồng ngay cả mùa đông. Chúng ta có thể trồng rau sạch được trong những building này. Và họ đã mua được một cái building ở New Jersey khoảng 29.000 square foot. Và họ bắt đầu mở ra để trồng rau sạch. Và họ sẽ bán ra những cái rau sạch này trong bước qua năm 2016. Chúng ta sẽ thấy những cái supermarket đặc biệt tên là Whole Foods sẽ bắt đầu rộng rãi Hoa Kỳ, bán tất cả những cái món, những cái rau gọi là organic, những cái rau sạch. Và theo như chúng ta biết rằng đó, ví dụ xin đưa một cái thí dụ đơn giản như thế này, chúng ta thấy người Việt Nam và người dân Hoa Kỳ, thì thật sự ra người dân Hoa Kỳ to hơn người Việt Nam rất là nhiều, thưa quý vị. Lý do rằng người ta, thật sự là theo tiếng cá nhân Tiến Dũng không thôi, tôi nghĩ đó, thì ví dụ như một đứa trẻ 10 tuổi ở Hoa Kỳ và đứa trẻ 10 tuổi ở Việt Nam, thì chúng thấy rằng đứa trẻ Hoa Kỳ 10 tuổi nó lớn hơn gấp mấy lần ở Việt Nam. Nó thành một, nếu mà là con gái thì thành như một thiếu nữ thật thụ, tức là phát triển toàn thân. Vì chúng ta nhìn kỹ lại ở Việt Nam, chúng ta ăn hoàn toàn cái đồ ăn trước đây chúng ta không có gọi là dùng những cái phân hóa chất, thì cái thức ăn của nó đa số là organic, tức là sạch, rau sạch và thịt sạch. Thế nên cái con người nó phát triển rất là bình thường. Ngược lại, người Hoa Kỳ thì phát triển rất là bất bình thường. Khi mà chúng ta ăn một con gà mà chúng ta nuôi 12, 13 tuần mà ăn thịt được, trong khi một con gà mà organic chúng ta nuôi cả một năm trời chúng ta ăn thịt được, từ 6 tháng đến một năm. Vậy thì cái chất mà gọi là cái chất hóa chất đó thì nó đã ngấm ngầm vào cái con gà rồi. Và khi chúng ta ăn vào thì ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều về cơ thể sức khỏe của chúng ta. Và theo như cái lời mà khuyên của các ngay cả cái nhà bác sĩ cũng vậy nữa, nếu mà chúng ta chịu khó bỏ một ít tiền ra, mắc hơn 1-2 đồng mà chúng ta mua lương thực gọi là lương thực sạch, gọi là organic đó, thì không phải nói rằng nó không phải nói riêng về cái sức khỏe không thôi, mà nó có giúp chúng ta cái cơ sở thể chúng ta nó phát triển rất là bình thường. Vậy thì Tiến Dũng khuyên rằng quý vị nếu mà chịu khó chúng ta mua gọi là rau, củ quả và organic thì nó rất là tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Và một bản tin kế tiếp thì một bản tin này nói về địa ốc. Thì trong những ngày tháng vừa qua thì chúng ta biết rằng cái thị trường ở tất cả các nơi trên Hoa Kỳ nó đang bắt đầu, thị trường về địa ốc đó, nó có chiều hướng đang bắt đầu tái hoạt động trở lại mạnh mẽ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó, khi mà cái nhà nó càng mạnh, đây là cái tỷ lệ nghịch rõ ràng, khi mà cái phát triển nhà nó mạnh, nó tăng lên, thì ngược lại những cái người mà đặc biệt về middle class, tức là trung lưu đó ở Hoa Kỳ, lại mua không được những căn nhà mà thật sự nó nằm trong cái dạng trung lưu phải xài được. Như cho tôi thí dụ trước đây đi, cái người mà nằm trong cái dạng income mà trung lưu đó, khoảng từ trên 50 ngàn trở lên cho mỗi người vợ hoặc người chồng là 100 ngàn đó, thì họ mua cái nhà có thể là khoảng 300 ngàn. Nhưng mà ngược lại bây giờ những cái nhà giá trị như vậy họ lại không mua nổi những cái nhà như vậy. Thì chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ địa ốc nhà đang sôi nổi, và ngược lại những cái thành phần về trung lưu, cái benefit, tức là về những số tiền của họ cũng đã bị cắt giảm. Nào là họ bị impact về cái tiền thuế là một, tiền thuế đã tăng lên. Thứ hai là cái interest rate của nhà cửa cũng đã tăng lên. Và cái thứ ba là cũng quan trọng nữa là cái nhà giá cũng đã tăng lên. Và chưa kể những cái phụ phí khác, họ đi chợ cũng tiền chợ cũng tăng, tiền xăng cũng tăng. Và nó làm cho impact cho những người mà đặc biệt về trung lưu rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ những người trung lưu đó, cứ khoảng trong những cái top mà về những cái region 100 á, thì cái người trung lưu này chỉ mua được trong 14 cái vùng mà gọi là rất là đặc biệt cho người trung lưu. Chẳng hạn như thành phố ở Dallas chúng ta là ở những cái thành phố nào mà như là về trung lưu, chẳng hạn chúng ta ở Plano hay là bên Frisco v.v. Những cái khu mà trung lưu ở trước đây thì dùng 100 cái nhà người trung lưu mua được 100 căn, nhưng bây giờ chỉ có 14 căn mà thôi. Tức là họ cái số xác suất nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Vậy thì tôi thấy rằng cái tình hình về kinh tế hiện nay nó đã impact, tức là đã bị tác động mạnh vào những cái tầng lớp gọi là trung lưu ở Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Và bản tin kế tiếp thì gửi đến quý vị nói về cái tình hình về nhà băng. Thì trong hai nhà băng sau đây thì có một nhà băng thì lợi nhuận lại gia tăng, mà một nhà băng thì lợi nhuận lại bị rớt xuống. Cái nhà băng mà có lợi nhuận gia tăng trong cái quý vừa rồi đó là Wells Fargo. Cái tổng thu nhập của họ là 4 tỷ 9 hồi năm ngoái, cũng cùng thời vào tháng 9. Nhưng mà đến thời năm nay, tháng 9 thì họ thu nhập đến 5 tỷ 6. Tức là thấy là cái thu nhập của họ, cộng theo cái tiền lời của họ đã tăng lên 13%. Trong khi đó thì JP Morgan Chase thì họ đã bị lỗ 40 triệu, xin lỗi 400 triệu cho cái tháng 9 này. Và đồng thời họ đã thể trả thêm cái tiền pháp lý cũng như là settlement của cái regulation, cái tiền mà về địa ốc cho cái năm những năm vừa rồi là 9 tỷ 2 nữa, đều có số tiền gọi là họ phải đóng về tiền pháp lý cũng như là tiền chi phí rất là lớn cho cái số tiền mà họ phải đóng cho cái tháng này, và làm cho cái tổng số tiền lỗ của họ nó lên rất là cao. Và một bản tin kế tiếp thì nếu quý vị bước qua thành phố New York trong những ngày sắp tới thì phải nói thành phố này đang cải tổ về cái luật taxi. Nếu mà chúng ta có một lần đến thành phố New York thì chúng ta thấy rằng taxi ở đây chạy một cách gọi là điên cuồng. Phải nói là điên cuồng, gọi là cái yellow cab đó. Chúng ta thường gọi là yellow cab tại vì chúng ta biết rằng qua cái thành phố New York, chỉ có xe màu vàng là xe taxi thôi, mà không biết cần xe đó là xe hiệu gì. Ngay cả xe đó hiệu trước đây là cái Crown, rồi gọi là Crown Victoria, rồi xe Lincoln, rất là nhiều loại xe khác nhau. Nhưng mà bây giờ thì tòa án của thành phố New York họ bắt buộc thành phố New York chỉ xài có một loại xe, một bản hiệu tên và một màu mà thôi. Và cái điều này đã làm cho gây lên cái sự rất là quan ngại cho những người chủ taxi. Và bây giờ thì chúng ta biết rằng cái hãng mà đứng ra để mà take over cái chuyện này đó là hãng Nissan. Nissan đã bỏ ra cả tỷ Mỹ Kim để bắt đầu đầu tư vào cái chuyện này. Và họ cho biết rằng cái số tiền này họ sẽ lấy lại trong vòng 10 năm cho những hãng taxi. Và họ có tên là Taxi of Tomorrow. Và trong những ngày sắp tới, chúng ta đến thành phố New York thì chúng ta thấy những cái xe taxi hiện tại bây giờ là tất cả là xe hãng của hãng Nissan. Và có một loại màu giống nhau là màu vàng. Và có cái tên không phải là Yellow Cab nữa, nhưng mà nó có tên là Taxi of Tomorrow. Nhưng mà cái điều quan ngại mới nhất ở đây đó là chiếc taxi này khi mà đưa ra cái bản quyền, đưa ra bản quyền và đưa ra cái mẫu đó, thì trong tòa án ở thành phố New York lại bác bỏ. Taxi thì đẹp, màu thì rất là đẹp, tất cả mọi thứ đều chấp nhận. Có một điều là cái giá nó mắc quá, nó lên 29.700 đồng cho một chiếc như vậy. Thì tòa án nói rằng cái điều này là hơi quá sức của những người tài xế. Vì thế thì hãng Nissan đang bắt đầu downsize xuống và cũng down cái price xuống. Từ 29.700 đồng, không biết là họ xuống bao nhiêu mới vừa. Nhưng mà họ đã cho biết rằng cái xe này 29.700 đồng này đó, nó cái giá trị và những cái ghế chúng ta ngồi cũng không có chơm. Khi mà chúng ta bước ra khỏi ghế thì tự động nó viết những cái chơm ở đây. Và nó cả video, tất cả mọi thứ gọi là rất là fancy. Nhưng mà trong những ngày sắp tới thì có thể là hãng Nissan sẽ cắt đi những cái khoản này để giúp cho cái xe nó thấp xuống. Và trở lại thành phố New York sẽ là một chiếc xe taxi một hãng và một màu mà thôi đó thưa quý vị. Xin trở lại Phục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những cái bản tin thị trường cho sáng bữa nay. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Và Việt Hà và Thục Đoan cũng chúc cho anh có một cái cuối tuần thật là vui vẻ. Và mời anh gửi lời chào đến thính giả ngay đây.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.